bài 219 là đạo giả nên như thế. Giờ qua tới ngày Quốc sư Đức Thiều ở núi Thiên Thai, sư họ Trần quê ở Long Tuyền, Sử Châu, xuất gia tại chùa Long Quy, nơi quê nhà, kế đến chùa Khai Nguyên, Tĩnh Châu, Thọ Giới. Sau sư đi du phương, đến ý kiến ngài Long Nha, bèn hỏi: bậc tôn hùng hùng, vì sao gần chẳng được? Long Nha đáp: như lửa với lửa. Sư bà, thì ngài Đức Thiều đã mới thưa: bỗng gặp nước đến thì sao? Ngài Long Nha bảo: đi, ông chẳng hỏi lời ta nói. Ngài đã hỏi thêm: trời chẳng che, đất chẳng chở, thì lý này thế nào? Thì ngài Long Nha cũng bảo: đạo giả nên như thế thôi. Thì như vậy, đây là ngài Quốc sư Đức Thiều. Thì ngài đến ngài gặp ngài Long Nha đó, thì ngài bèn hỏi là: bậc tôn mà hùng hùng đó, thì vì sao gần chẳng được? Tức là bậc đó là chỉ cho cái chỗ tôn quý mà hùng mà nó vời vợi đó. Thì như vậy, nó rõ ràng như vậy, mà tại sao lại gần chẳng được? Thì khi mà hỏi câu này đó, thì đã rơi vào trong cái gì rồi? Đó là mắc kẹt trong cái ý niệm gần xa rồi. Thành ra vừa thấy gần thì liền có xa ngay thôi. Cho nên ở đây hỏi là cái bậc tôn mà nó hùng hùng đó, nhưng mà vì sao gần chẳng được? Thì như vậy là bị gì còn cái ý niệm xa gần, cho nên gần không được chứ có gì? Đơn giản. Đơn giản. Nhưng mà Long Nha ngài đáp rất khéo: như lửa với lửa. Thì như vậy nếu mà người mà lanh mắt thì ngay đó là thấu suốt liền. Tại còn có ý niệm muốn gần, không? Ý niệm muốn gần thì tất nhiên là tự mình cách biệt. Thấy xa thấy gần nó còn ý niệm đó. Còn đây như lửa với lửa là tự mình thầm hợp rồi. Thì còn cái gì gần hay chẳng gần nữa. Cho nên còn ý niệm gần chẳng gần đó, chính cái đó là tự mình xa. Cho nên nếu mà khéo thì ngay lời đó là mình thấu hiểu rồi. Nhưng mà sư lại cũng còn đeo ở trên cái môi lưỡi, cũng còn nhiều lời. Thì sư nói: như vậy thì bỗng gặp nước đến thì sao? Lửa với lửa, rồi bây giờ bỗng gặp nước đến thì sao? Thì rõ ràng là thiệt là cũng là nghĩa là nhiều lời, phải không? Môi lưỡi. Chứ còn ngay đó mà khéo thấy thì xong chuyện rồi. Bởi vậy cho nên ở đây mới thấy thiền á là không phải là gọi là ở trong đó mà rảnh rang để mà lý luận nhiều, không? Với các vị thì không phải là ham lý luận. Cho nên khi mà hỏi như vậy thì ngài bảo: thôi đi, ông chẳng hội lời của ta nói vậy rồi thôi. Ông cũng còn nhiều lời. Thì sư mới hỏi thêm: trời chẳng che, đất chẳng chở, thì cái lý này thế nào? Ngay khi hỏi câu đó thì mình thấy sao rồi? Trời chẳng che nè, đất chẳng chở, thì như vậy rõ ràng rồi, còn hỏi gì nữa? Không có gì che chở được hết, không? Thì vậy là rõ ràng lộ bài hiện tiền rồi, còn gì nữa? Thì còn hỏi lý này thế nào nữa là sao? Cho nên ngay ở trong câu hỏi đó là đã có đáp trong đó rồi, phải không? Trời không có che được, đất cũng không có chở được, thì nó rõ ràng hiện tiền rồi. Thì như vậy thì ngay câu hỏi đó là đầy đủ câu đáp trong đó rồi. Nhưng mà đáng tiếc là cái người hỏi, người hỏi còn mê. Nghĩa là mà mê đó là bởi vì sao? Là còn lo tìm cái câu trả lời. Chính ngay câu hỏi đó là đã có cái câu đáp trong đó rồi, mà còn lo tìm cái câu trả lời nữa. Cho nên rồi nghĩa là tự mình để đi cách xa. Do đó mà ngài Long Nha ngài đáp: đạo giả nên như thế. Nên như thế thôi. Chính cái hỏi đó, chính ngay cái hỏi đó thì có cái gì che chở được không đó? Thành ra quá rõ ràng rồi. Cho nên ngài nói đạo giả nên như thế thôi. Nhưng mà ngài cũng chưa có nhận ra. Do đó mà qua 17 lần sư thưa hỏi đó, không phải như mình cái bỏ qua rồi thôi. Thành ra mình bây giờ nghĩa là học đạo coi như nó hời hợt lơ là lắm. Phải không? Còn ngài không? Đáp như vậy rồi không hiểu rồi á. Ngài thưa hỏi 17 lần, nhưng mà ngài Long Nha ngài chỉ đáp như thế thôi. nghĩa là đến hỏi gì hỏi đạo giả là như thế. Nhưng mà sư cũng không có nhận được ý chỉ, cho nên lại thỉnh cầu ngài Long Nhai dạy thêm. Thì ngài Long Nhai bảo đạo giả ông về sau tự hội lấy, không nói gì thêm nữa. Đó là những cái mà cái đặc biệt của người xưa, thấy không? Giống như ai cũng giống như là ngày trước đó, Địa Tạng trước đó, phải không? Nghĩa là không có giải thích, cũng hoặc là cũng như là ngày Quy Sơn với ngày Trí Nhạn, phải không? Trí Nhạn đến nghĩa là bị gạn hỏi câu trả lời không được là thỉnh ngài trả lời, thì ngài nói là ta bây giờ nếu trả lời thì về sau ông sẽ chửi ta, chuyện nói là chuyện của ta thôi, không can hệ gì của ông. Thì như vậy đó, để cho mình phải nghĩa là tự mình nó thao thức rồi mình giải quyết, để chính mình cái sáng ra đó, thì cái đó mới thật sự là cái hiểu của mình. Còn bây giờ nói ra cái dễ hiểu rồi thì cái đó là mình có hiểu cũng là cái hiểu của thầy thôi. Cho nên ngày Long Nha ngày không giải thích. Sao sư ở ngọn núi Thông Quyền đang tắm gội, chợt tỉnh câu nói trước. Sư bèn đầy đủ oai nghi, đốt hương từ xa nó trông về Long Nha lễ bái nói: khi ấy nếu mà thầy vì con nói thì ngày nay con quyết định sẽ mắng thầy. Thì rõ ràng, thấy không? Nhưng mà trong đây đọc qua câu này thì mình có cái gì cảm nhận được? Có cái gì đặc biệt trong đó? Sư nghĩa là khi mà qua ở ngọn núi Thông Quyền á, thì một hôm đang tắm, đang tắm đó, nhưng mà liền chợt tỉnh cái câu nói trước. Thì như vậy để thấy sao? Trong lúc tắm đó, ngài để tâm ở chỗ nào? Cho nên thường á, mình nghĩa là tu mà nó còn lơ là lắm, thấy không? Thành ra khi mà tắm đó thì cái tâm mình không biết, nghĩa là để ở đâu bên ngoài á, hoặc là để nghĩa là ở dưới bếp á, cho nên rồi tắm nhưng mà đâu có sống được với cái đang tắm đó. Ở đây á là ngài luôn luôn khi mà không trả lời được á thì luôn luôn nó phải thao thức cái đó, cho nên cái công phu nó ứng dụng nó liên tục ngay trong tắm đó, không là cũng có tu trong đó, cũng là tâm nó đang lẫn quẩn trong cái vấn đề đó để giải quyết cho xong, không? Cho nên ngay khi tắm cũng là ngay cái lúc mà tu của mình, do đó mà khi mà tắm rồi nó mới được chợt tỉnh, không? Đó mới gọi là thiền trong mọi phút giây là như vậy đó, không? Lúc nào cũng phải sống trong đó. Thì như vậy ngay trong lúc tắm cũng có việc đó, không mất, phải không? Nếu mà ngay lúc tắm không có thì làm sao mà tỉnh được? Thì như vậy ngay lúc tắm mà cũng có nữa thì lúc tắm có thiền không? Mình phải tìm ở chỗ nào khác. Cho nên đây là một cái điểm để cho mình phải nghĩa là nhìn lại, chứ không có thể bỏ qua một cách dễ dàng hay là hời hợt. Nghĩa là bất cứ chỗ nào mà cũng là cái cơ hội để cho mình sống dậy được, cũng là cơ hội để mà đánh thức mình trở lại được hết, chứ không phải là đợi phải lên trên thiền đường. Cái cốt là phải có sự ứng dụng là được liên tục. Bởi vậy mà trong nhà thiền mà có những cái nghĩa là những cái hồi xưa đó là các ngài có những cái khéo léo để mà luôn luôn mà đánh thức mình phải nghĩa là tỉnh táo nơi mọi chỗ đó. Cho nên các ngài thường hồi xưa là các ngài trong những cái công tác, những cái việc làm là ở trong những cái thiền viện đó, thì như vậy không phải là bắt mình làm để mà cho nhọc nhằn, nhưng mà chính những cái trong những cái lúc làm việc rồi đó thì các ngài thừa những cái cơ hội đó để mà đánh thức, để mà nghĩa là kích phát mình đó. Cho nên có khi thì đang làm việc như vậy thì các ngài nghĩa là đến gạn hỏi bất thần, chẳng có thần thì bắt buộc mình là phải theo, lúc nào cũng là luôn luôn chuẩn bị hết. Lúc nào cũng luôn luôn chuẩn bị hết thì tức là lúc nào cũng phải nghe là cảnh giác hết. Thì như vậy để cho cái sức sống của mình nó luôn luôn nó được liên tục. Cho nên ở trong góc nhà các đá mới kể câu chuyện mà gọi là ông thầy mà gọi là dùng kiếm đó, lâu lâu là đến đánh bất thần, lâu lâu là đến nhìn cái là đánh bất thần thôi. Thì như vậy là khiến cho cái người học trò là lúc nào cũng phải là cảnh giác hết, không biết ông thầy đánh lúc nào đó. Thì như vậy ở đây cũng vậy, nghĩa là các vị trong những lúc làm việc, trong những lúc mà lao động chẳng hạn, các ngài cũng thừa những cơ hội đó, lâu lâu cái gạn hỏi cái, lâu lâu cái gạn hỏi cái, khiến cho cái người học nghĩa là phải luôn là phải nghĩa là cảnh tỉnh hết, coi chừng ông thầy đang hỏi bất tử không biết chào đáp. Thì như vậy là lúc nào cũng phải nghĩa là tỉnh giác, nó công phu nó luôn luôn nó miên mật. Thì như vậy đó là ở chỗ nào cũng là cái chỗ nó có thể đánh thức mình được vậy, cũng có thể sống dậy được hết. À, còn bây giờ là mình hơi hồi hộp cái đó, cho nên là nó cũng là một cái khó. Thì ở đây khi mà ngài đang tắm ngài tỉnh vậy đó, thì ngài mới bảo là khi ấy nếu thầy vì con nói thì ngày nay con quyết định mắng thầy rồi. Thì như vậy liền nghĩa là được sáng tỏa cái ý trước. Như vậy thì tóm lại, nhưng mà cái ý mà như lửa với lửa đó là sao? Trước gọi là cái bậc tôn hùng hùng thì vì sao gần chẳng được? Ngài Long Nha đáp như lửa với lửa. Thì như vậy như lửa với lửa là sao? Làm cho thấy. Lửa với lửa, toàn thân mình nóng bỏng hết, thì đụng tới chỗ nào không biết đau. Cả toàn thân người nóng bỏng thì đụng tới chỗ nào không biết đau. Thì vậy không còn tỉnh nữa thì còn gì nữa. Đó, khéo thấy chỗ đó thì sẽ thấy được cái chỗ sống hàng ngày của mình.